là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh cần tăng cường các giải pháp phòng tránh để hạn chế đuối nước ở trẻ em. Tiếp đó là ghi nhận thành viên Bái nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tư thục. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Sắn Việt Nam tổ chức hội nghị sản xuất sắn trên đất dốc các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự và chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số cục vụ thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn một số tỉnh miền núi phía Bắc cùng một số địa phương doanh nghiệp tiêu thụ sắn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, sắn là một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế khá tại tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2021-2025, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cơ cấu lại cây trồng, hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung chuyên canh. Trong đó, cây sắn vẫn là cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế, được định hướng giữ ổn định diện tích trên 8.000 ha, sản lượng đạt trên 160.000 tấn một năm. Có 2 doanh nghiệp chế biến với 3 nhà máy sản xuất, công suất 56.000 tấn sản phẩm một năm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã được Hiệp hội Sắn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Trung ương, các cơ quan nghiên cứu quan tâm, tư vấn phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi giống mới, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để sản xuất sắn trên đất dốc. Hiện nay, diện tích canh tác sắn bền vững trên đất dốc để bảo vệ đất chống xói mòn đạt trên 1.000 ha một năm. Đồng thời, các giống sắn mới BKSA có năng suất, chất lượng tinh bột cao tiếp tục được phát triển tại các vùng sinh thái khác trong tỉnh. Năng suất củ tươi các giống sắn mới đạt 47,5 tấn trên ha, cao hơn 20-25 tấn so với năng suất giống sắn khác trồng tại địa phương. Để tiếp tục ổn định duy trì diện tích và phát triển các kỹ thuật trồng sắn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị các ngành địa phương trong tỉnh phải xác định vị trí tầm quan trọng của cây sắn là cây phát triển kinh tế, làm giàu cho người dân, đồng thời góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt các chương trình kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó có cây sắn, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu và chế biến, hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến dây chuyền công nghệ trong bảo quản chế biến xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn qua hội nghị sẽ khuyến khích nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển sản xuất sắn bền vững, đồng thời thực hiện tốt đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sắn của nước ta và trong khu vực. Qua các ý kiến tham luận cho thấy, nếu việc đầu tư chế biến sắn được quan tâm sẽ mở ra triển vọng phát triển mạnh các diện tích sản xuất sắn bền vững trên đất dốc ở cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đề nghị, trong thời gian tới cần rà soát xây dựng các quy trình sản xuất sắn trên đất dốc theo hướng bền vững và phù hợp với điều kiện sinh thái. Các viện doanh nghiệp trong hiệp hội tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo các bộ giống chất lượng hơn với hàm lượng tinh bột cao, khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt hơn. Tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất sắn bền vững trên đất dốc, có quy trình hoàn thiện để người trồng sắn dễ áp dụng thực tế. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ kỹ thuật chính quyền địa phương về vai trò và hiệu quả kinh tế của cây sắn mang lại, tạo động lực để người dân yên tâm sản xuất sắn trên đất dốc bền vững, xây dựng chính sách bài bản căn cơ thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương để hỗ trợ các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo những tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tham mưu xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng, trước mắt là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Tổ chức nghiên cứu quán triệt, học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9, 10, khóa 13, bài bản, khoa học, kịp thời, chất lượng. tổ chức được sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập tác phẩm, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập trung nghiên cứu các chủ trương, tổng kết những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất cơ chế giải pháp tận dụng tối đa các lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, làm cơ sở để tham mưu xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả định hướng tuyên truyền với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt hội nghị tập huấn, diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Ngày 9 tháng 8, đoàn kiểm tra của Ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã kiểm tra công tác kinh tế và thực hiện ủy thác của Trung ương Hội năm 2024 tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái. Hội Cựu Chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện đang duy trì 161 trên 173 xã phường thị trấn tham gia ký nhận ủy thác và quản lý 529 tổ tiết kiệm vay vốn với trên 19.700 hội cựu chiến binh được vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 1.196 tỷ đồng. Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức lồng ghép tập huấn được 36 lớp cho 957 lượt cán bộ cấp hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, ban quản lý, tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia. Bên cạnh đó, việc phát triển mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ cũng được chú trọng. Hội cựu chiến binh các cấp cũng quan tâm xóa nhà tạm cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Từ tháng 1 năm 2024 đến nay đã xóa 15 nhà, trị giá 1 tỷ 230 triệu đồng. Tham gia trên 6.400 ngày công lao động, hỗ trợ vật chất để làm mới, sửa chữa nâng cấp, 88 km đường giao thông nông thôn, 38 km kênh mương thủy lợi nội đồng, xây dựng 11 cầu cống, trồng cây các loại. Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cấp các ngành tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện các cuộc vận động ở địa phương. 6 tháng đầu năm nay đã tuyên truyền được 12 cuộc với trên 3.367 lượt người tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động kinh tế của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, nhất là hoạt động xóa nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên, các hoạt động ủy thác vốn phát triển kinh tế cho hội viên và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất trong hội viên. Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong hoạt động kinh tế để giúp hội viên phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ chính trị của hội. Phát huy vai trò của hội viên khá giàu, các doanh nghiệp cựu chiến binh trong hỗ trợ giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, hội viên yếu thế, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, tạo sức lan tỏa động lực cho hội viên khó khăn vươn lên. Trong hoạt động ủy thác nguồn vốn, cần tăng dư nợ để tăng số lượng hội viên tiếp cận nguồn vốn, phát triển mở rộng sản xuất, giúp hội viên cựu chiến binh vươn lên trong cuộc sống.
Vùng hạ lưu thủy điện Thác Bà những ngày xả lũ nước dâng cao, sóng mạnh chảy xiết, nhưng một số thanh niên vẫn cố tình lặn bắt cá, một số khác hiếu kỳ đến để quay phim chụp ảnh bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp những yêu cầu ra khỏi khu vực hồ xả của đội bảo vệ công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Ông Dương cho biết.
Nhắc nhở rất nhiều ạ, chúng tôi dùng loa, thế rồi là kể cả loa cầm tay, thế và còi, thế và thường xuyên tuần tra nhắc nhở từ nhất là những các cháu nhỏ và thế và người lớn thì lại là rất hiếu kỳ đấy vào chụp ảnh.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nói.
Khi mà thực hiện điều tiết qua đập tràn thì người dân thì có rất là nhiều người hiếu kỳ muốn đến xem là nước xả qua như thế nào, quay phim chụp ảnh livestream để đăng lên Facebook hoặc là đăng lên các trang mạng xã hội. Thì rất là nguy hiểm nếu như người dân mà đi xuống các cái mép nước hoặc là vớt củi hoặc là đi thuyền thì chúng tôi đều có căng dây ở hai bên đập tuyến gần cái khu vực xả lũ, đồng thời là bảo vệ thường xuyên là tuyết cỏ, yêu cầu là họ phải đi lên. Thì có rất là nhiều người hiếu kỳ mà người ta không ý thức được cái việc là nó nguy hiểm như vậy, nên là chúng tôi phải thường xuyên nhắc.
Mặc dù Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức để người dân không tắm, vớt củi, đánh bắt cá hoặc lại gần khu vực hồ xả khi xả lũ. Các đơn vị liên quan cũng đã căng dây, cắm biển, thậm chí có hẳn một đội bảo vệ thường xuyên liên tục tuần tra, yêu cầu người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng vẫn không ngăn hết được những thanh niên hiếu kỳ, mạo hiểm tính mạng để lặn bắt cá. Đã có không ít trường hợp đuối nước dẫn đến tử vong do đánh bắt cá, vớt củi trên ao hồ, sông suối mùa mưa lũ xảy ra nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị liên quan, của các ngành chức năng, người dân cần có ý thức chấp hành khuyến cáo của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính bản thân và những người xung quanh.
Thưa quý vị, trong các chương trình thời sự lần trước, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có bài viết phản ánh về tình trạng đuối nước ở trẻ em. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng trẻ em rủ nhau ra các khu vực nước sâu, sông suối, ao hồ, đầm để chơi và tắm vẫn diễn ra, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao của tỉnh. Thực trạng này cần có giải pháp để hạn chế những vụ đuối nước đau lòng xảy ra đối với trẻ em. Bờ đập 8 Hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Bình là nơi thường tập trung các em nhỏ ở địa phương đến tắm và bơi lội. Đáng nói khu vực này đã có biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước. Thế nhưng bất chấp biển cảnh báo, rất nhiều em nhỏ vẫn thường xuyên xuống khu vực này để tắm mà không hề có phao bơi hay sự quản lý của người lớn. Chỉ sau khi khu vực này xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh sinh năm 2009 tử vong vào tháng 6 vừa qua, thì các em nhỏ mới biết sợ. Em Trần Phi Long, một học sinh lớp 7 ở thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Bố cháu, mỗi lần bố cháu bơi về là bị bố mẹ nói nhiều. Trốn đi bơi là chết người. Và bọn cháu cứ để đấy, vẫn đi bơi thường xuyên. Và hôm đấy anh ấy chết là bọn cháu sợ thật sự.
Không chỉ một biển cảnh báo mà có tới hai biển cảnh báo tại khu vực Ba Luồng, Ngòi Thia thuộc địa phận thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Thế nhưng cách đây ít nhất 3 ngày, có 3 em nhỏ địa phương vẫn đến đây để chơi và câu cá. Nhưng do nước dâng cao chảy xiết, cháu Lê An Khang sinh năm 2019 không may bị nước cuốn trôi. Còn cháu Lê Hoàng Quân sinh năm 2017 may mắn bám được vào cành cây. Thấy bạn bị đuối nước, cháu Hoàng Trần Đăng Khoa sinh năm 2017 đứng trên bờ đã chạy đi tìm người cứu giúp. Khoa kể lại:
cháu đi cùng các bạn xuống sông, cháu thấy các bạn câu cá xong các bạn bị ngã xuống nước, cháu sợ quá, cháu chạy về gọi ông Dương ạ.
Rất may khi sự việc xảy ra, hai em nhỏ đã được người dân địa phương ứng cứu kịp thời, tiến hành sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nhờ đó các em đã được an toàn trở về với gia đình. Ông Kiềng Văn Dương, một người đã xả thân bơi cứu em nhỏ gặp nạn ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, nói:
lúc tôi tiếp cận được cháu bé thì cái lúc tiếp cận được, đến gần đến nơi thì cháu bé đã gọi là hết sức rồi, tức là đã đang chuẩn bị chìm rồi. Thế là lúc mà tôi sờ được tay là tôi kéo được cháu bé lên.
Là người dân địa phương thường xuyên chứng kiến cảnh học sinh đến khu vực Ba Luồng, Ngòi Thia để chơi và tắm, ông Hoàng Văn Trâm đã thường xuyên nhắc nhở các cháu nhỏ. Thế nhưng tình trạng trẻ em, học sinh rủ nhau đi tắm suối vẫn còn nhiều. Thậm chí các em còn đùa nghịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ông Trâm nói.
Khu vực Ngòi Thia này là các cháu, các khu vực là hay xuống đây tắm, rất hay xuống đây tắm, kể cả Đại Phát cũng ra đây tắm. Tôi là người gần đây, tôi nhìn thấy các cháu là tôi nhắc nhở liên tục đấy.
Rõ ràng là đã có những cảnh báo từ các ngành chức năng và chính quyền địa phương về công tác phòng tránh đuối nước. Thế nhưng dường như những cảnh báo này vẫn bị xem nhẹ bởi một bộ phận người dân, gia đình và chính các em nhỏ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến các vụ đuối nước thương tâm hàng năm vẫn xảy ra. Ngay từ những ngày đầu tháng 6 2024, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước. Qua đó nhằm tuyên truyền lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng. Anh Nguyễn Tiến Nam, giáo viên dạy bơi cho biết.
Thì hàng năm chúng tôi trang bị cho các cháu các cái kỹ năng, thứ nhất là bản thân các em được an toàn trong môi trường nước và dạy cho các em cái vấn đề là khi gặp những trường hợp đuối nước thì các em có biết cách xử lý các cái trường hợp đuối nước tạm thời ban đầu để cấp cứu cái đuối nước ban đầu cho các em, trang bị cho các em cái kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước cho các em.
Nhận thức rõ vai trò của việc phòng chống đuối nước, ngay khi nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đưa con đến các bể bơi, các cơ sở hoạt động dịch vụ bơi lội để tham gia các lớp học kỹ năng bơi lội cơ bản cũng như cách xử lý trong môi trường nước. Mặc dù mới tham gia học bơi nhưng nhiều em nhỏ tỏ ra rất hào hứng và thích thú. Nghỉ hè này, em Trần Cảnh Minh Hiếu, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái đã được bố mẹ đưa đi học bơi. Mới đầu khi mới tiếp cận với nước, Hiếu vô cùng rụt rè lo sợ. Sau một thời gian theo học, em đã tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường nước, Hiếu cho biết.
Năm nay em đã được bố mẹ cho đi học bơi. Khi được thầy dạy rất nhiều các động tác như bơi trườn, bơi ếch. Và bây giờ em đã có thể bơi rất là giỏi.
Là một phụ huynh học sinh, chị Hà Thị Thu Hòa nhận thức rõ tầm quan trọng của môn bơi đối với trẻ em, nên chị đã cho con mình theo học các lớp dạy bơi từ rất sớm. Theo chị, học bơi là kỹ năng cần thiết và quan trọng để các em nhỏ tự tin bảo vệ mình, chị Hòa cho hay.
Cái học bơi là rất có ý nghĩa, và nên là người lớn cũng như trẻ con, cũng là trẻ mình khuyết tật là lên tham gia một cái lớp kỹ năng cơ bản về bơi.
Bơi được đánh giá là một môn thể thao dành cho tất cả mọi người. Do vậy, các cấp các ngành địa phương, trường học, gia đình và toàn xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước toàn dân, đặc biệt là ở trẻ em. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thành phố Yên Bái hiện có 10 trường mầm non tư thục, đáp ứng được khoảng 30% tổng số trẻ được huy động ra lớp. Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ ở các trường học được ngành giáo dục thành phố và các nhà trường quan tâm chú trọng, mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục cho địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Babista, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã thu hút đông các bậc phụ huynh tới gửi con. Hiện trường có 4 cơ sở với gần 300 trẻ ở 16 lớp. Nhà trường được xây dựng theo mô hình hiện đại thân thiện, các lớp học được đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại, phục vụ việc dạy và học. Chị Lò Thị Kim Ngân có con đang học lớp mẫu giáo 3 tuổi cho biết.
Được sự quan tâm của các cô giáo, rồi là được có sự dạy dỗ, chăm sóc của các cô, thì con rất là tự tin tham gia các hoạt động văn nghệ rất là sôi nổi. Về cái thể chất, nhất là về thể chất của con, thì hàng tháng con được khám bệnh này, rồi là chăm sóc sức khỏe này. Rồi thứ hai nữa là cái thực đơn ăn ấy thì rất phù hợp với con, nên là từng tháng là con sẽ tăng cân. Mình thấy sự thay đổi của con rõ rệt luôn chị ạ.
Với mục tiêu an toàn, đảm bảo sự phát triển thể chất và sức khỏe tối đa, khuyến khích phát triển tư duy độc lập và sáng tạo, cơ sở áp dụng chương trình học tập hiện đại với thiết kế bản quyền và tích hợp các nội dung giáo dục mới, giúp trẻ có cơ hội phát triển tài năng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ, phát triển giác quan, toán học. Các lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới khuyến khích giáo viên chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng cho trẻ học ngoại ngữ, học năng khiếu và học theo phương pháp giáo dục mới. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ được lồng ghép vào chương trình giảng dạy. Bà Hoàng Thị Mai Hà, chủ cơ sở nhóm trẻ lớp mẫu giáo Babista, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
đẩy mạnh cái chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, bởi vì có như vậy thì đối với một trường tư thục ngoài công lập thì chúng tôi mới có thể tồn tại và phát triển được. Và đặc biệt đó là trong những năm qua thì chúng tôi đẩy mạnh về việc đầu tư cơ sở vật chất, tạo ra môi trường xanh sạch đẹp an toàn phù hợp với tất cả các cháu trong độ tuổi mầm non từ 12 tháng tuổi cho đến 5 tuổi. Bên cạnh đó thì chúng tôi đổi mới phương pháp giảng dạy và đặc biệt chú trọng phát huy và lấy trẻ làm trung tâm và khơi dậy mọi cái tiềm năng để giúp trẻ phát triển được tối đa tất cả cái mặt đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và tình cảm xã hội. Và qua đó thì từng bước chúng tôi hoàn thiện dần trong cái công tác lãnh chỉ đạo, và đặc biệt đó là việc xây dựng một cái môi trường chuyên nghiệp, một môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển, đáp ứng được nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh trong cái giai đoạn đổi mới hiện nay.
Trường mầm non song ngữ Rai Brau, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái sau gần 4 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà trường đã có trên 200 trẻ ở 9 lớp. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non, nhà trường đã có nhiều biện pháp chăm sóc về dinh dưỡng và y tế, đặc biệt là khả năng nghe, nói tiếng Anh của trẻ được nâng lên qua các buổi giao tiếp với người nước ngoài, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hơn. Anh Nguyễn Văn Mạnh có con học tại trường nhận xét như sau.
Tôi thấy rất là yên tâm về cơ sở vật chất, là rất là tốt. và thứ hai là về chế độ thức ăn cho các con thì rất là đảm bảo và an toàn. Hoạt động vui chơi cho các cháu thì nhà trường rất hay tổ chức cho các cháu được đi chơi các ngoại khóa và tôi rất yên tâm.
Bà Nguyễn Thị Ngân Giang, hiệu trưởng trường Mầm non Song ngữ Rai Brau, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phát triển trẻ em về môi trường song ngữ để được phát triển về hai ngôn ngữ trong giai đoạn điểm vàng, đấy là tiếng Anh và tiếng Việt. Bên cạnh đó thì trường Mầm non Song ngữ Rainbow cũng tập trung mua bản quyền các chương trình quốc tế cũng như là chương trình truyền thống. Bên cạnh giảng dạy chương trình truyền thống để phát triển cho trẻ em toàn diện về phẩm chất, tinh thần cũng như là nhận thức. Chính vì thế cho nên là trường Mầm non Song ngữ Rainbow thì luôn luôn mang đến một môi trường hạnh phúc đối với cả trẻ em Yên Bái. Đặc biệt là trong năm học 2024-2025 tới này thì tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của trường Mầm non Song ngữ Rainbow đoàn kết thống nhất tập trung để hoàn thiện hồ sơ kiểm định đánh giá ngoài trường Mầm non Song ngữ, trường Mầm non chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non, công tác đào tạo xây dựng đội ngũ đạt chuẩn theo quy định được các nhà trường quan tâm. Đến thời điểm này, khoảng 80% trong tổng số gần 250 giáo viên của các trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Yên Bái có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Cùng với việc chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng các tiêu chí trong chăm sóc giáo dục trẻ và yêu cầu về chất lượng phổ cập giáo dục bậc học mầm non, hầu hết các trường mầm non tư thục tại thành phố đều chú trọng ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại đáp ứng mục tiêu hội nhập của ngành giáo dục thành phố. Ngoài sự chủ động của nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Với việc đáp ứng 40% nhu cầu trẻ em trong độ tuổi ra lớp, các trường mầm non tư thục đã góp phần giảm tải các trường công lập ở thành phố nói riêng và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non toàn tỉnh nói chung.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm gần gũi thường xuyên lan tỏa ở các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt với thế hệ trẻ học và làm theo Bác, đó là sự dám nghĩ dám làm, chấp nhận thử thách, vượt qua khó khăn tìm đến những hướng đi mới, cách làm mới để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ở tuổi 30, anh Phạm Tuấn Anh, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã trở thành người thợ lành nghề với gần 10 năm kinh nghiệm về làm cơ khí và thiết kế đồ nhựa nội thất, trở thành chủ của một cơ sở sản xuất với mức thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu đồng. Câu chuyện lập thân lập nghiệp của anh Tuấn là sự khẳng định cho ý chí quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Tuấn được học nghề rồi đi làm cho các xưởng cơ khí sản xuất nhôm kính tại thành phố Hà Nội. Năm 2013, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ và truyền thống cách mạng của quê hương, anh Tuấn Anh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để bản thân rèn luyện cả về sức khỏe, kỷ luật. Xuất ngũ, anh lại trở về theo đuổi nghề nhôm kính mà anh yêu thích. Anh Tuấn Anh cho biết:
trước khi học xong phổ thông là cũng có tôi có đi làm học nghề ở ngoài kia với lại một số lơi, thì cũng cảm thấy là làm cái nghề này nó cũng hợp ấy. Với lại sau khi đi lính 2 năm về thì lại quay lại làm nghề này, cũng cảm thấy là nghề này nó cũng phù hợp với lại mình, với lại muốn một chút công sức để góp vào cho địa phương, với lại muốn làm đẹp cho những ngôi nhà.
Khi mới bắt tay vào làm, anh Tuấn Anh cũng gặp nhiều khó khăn vì vốn chưa nhiều nên anh phải đảm nhận các công việc từ đi nhận việc làm thợ làm chủ. Làm ngày không xong, anh mày mò làm đêm, quyết tâm đúng hạn với khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dần dần với những kinh nghiệm tích lũy được, sản phẩm của anh Tuấn Anh làm ra như tủ, khung nhôm, cửa kính và nhiều mặt hàng khác mẫu mã đẹp, chắc chắn. Với bản tính kiên trì, cẩn thận cho từng công đoạn cắt khung, uốn, khoan, dập, mài đến đánh bóng sản phẩm, nên cơ sở sản xuất của anh Tuấn Anh tạo được niềm tin của khách hàng. Đặc biệt, quá trình làm cơ khí về nhôm kính, anh chú trọng đến đầu tư các máy móc mới, vừa giảm sức lao động, vừa tăng năng suất và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao. Anh Tuấn Anh cho biết thêm:
Bây giờ hầu như là tất cả là cũng phụ thuộc nhiều vào máy móc. Máy cắt, máy nghề nào làm nội thất thì máy của nội thất, máy cắt nội thất mà làm nhôm thì máy nhôm riêng. Tôi thì cứ ra ngoài học hỏi và liên tục cập nhật những mẫu mới mình làm để phục vụ khách. Tùy theo nhu cầu chúng tôi cũng có đội thiết kế riêng và đội thi công riêng.
Để đáp ứng yêu cầu của người dùng, anh Tuấn Anh còn mạnh dạn tuyển thêm những công nhân trẻ học hỏi về thêm về vi tính, đồ họa để thiết kế nội thất. Nhờ đó, xưởng sản xuất tạo ra nhiều mẫu mới đáp ứng nhu cầu về thị hiếu, giá cả đối với người tiêu dùng. Anh Phạm Thế Sơn, công nhân xưởng cơ khí cho biết thêm.
Sau quá trình đi học và làm việc dưới Hà Nội thì sau một thời gian thì cũng có nhu cầu về quê hương làm, thì trong quá trình tìm hiểu thì ở gần trong quê hương thì cũng thấy cơ sở của anh Tuấn Anh mở, thì tôi cũng có liên hệ và cũng may mắn là được anh nhận và đào tạo thêm. Thì trong quá trình làm thì cũng rất là yêu nghề, tại vì là đây là một là gần nhà, hai là công việc của mình quen rồi ấy, nên là không phải là đi xa lại làm. Trong quá trình làm việc thì cũng có nhiều khi vất vả, nhưng mà vì đam mê với cũng là ở tại quê hương mình ấy, là cống hiến cho quê hương, thì tôi cảm thấy là rất là vui.
Với sức trẻ, anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, lại lựa chọn gắn bó với sản phẩm nông nghiệp để làm kinh tế. Anh Dũng đã có gần chục năm kinh nghiệm trồng các loại nấm. Từ diện tích trồng nấm ban đầu chỉ khoảng 200 m², đến nay anh Dũng đã mở rộng quy mô trồng nấm lên trên 1.000 m² với 3 nhà nấm là nấm sò, mộc nhĩ và linh chi. Mỗi năm thu về khoảng 300 triệu đồng. Trong đó có sản phẩm nấm linh chi đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Cùng với cây nấm, anh Dũng còn tận dụng diện tích đồi rừng ở địa phương để nuôi ong lấy mật. Điểm đặc biệt trong phát triển kinh tế của anh Dũng là hướng đến sản phẩm nông nghiệp sạch. Do đó anh luôn cố gắng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuân thủ quy trình trong sản xuất an toàn. Đó cũng là điểm cộng để các sản phẩm như nấm hay mật ong của gia đình anh Dũng có sức cạnh tranh trên thị trường. Quyết tâm lập thân lập nghiệp của anh Đoàn Văn Dũng hay Phạm Tuấn Anh chỉ là hai trong số nhiều câu chuyện vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên xã Minh Bảo. Với lợi thế tuổi trẻ mang theo những hoài bão ước mơ kết hợp với bản lĩnh trí tuệ, thế hệ thanh niên ở địa phương đã tìm ra những cách làm hay sáng tạo và có những bước đi vững chắc trở thành người làm chủ các mô hình kinh tế giỏi. Chị Lò Thương Thương, bí thư chi đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với học tập và làm theo lời Bác thì thanh niên trên xã Minh Bảo cũng đã có rất nhiều những hoạt động, bởi vì là theo cái lời gọi của Bác là đâu cần thanh niên có, là đâu khó thì có thanh niên. Các đoàn viên thanh niên cũng đã tham gia phát triển kinh tế bằng những cái mô hình, có một số những cái mô hình rất là tiêu biểu, ví dụ như là mô hình trồng nấm linh chi của anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, hay là mô hình nhôm kính của anh Tuấn Anh, thôn Trực Bình. Ngoài ra thì còn có một số những mô hình khác, như là mô hình chăn nuôi gà lợn hay là mô hình vườn ươm cây. Các bạn đoàn viên thanh niên thì ngoài việc là tạo ra thu nhập cho cá nhân thì cũng đã tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho các bạn đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn xã, đem lại thu nhập từ 6 đến 8 triệu trung bình trong một tháng.
Học và làm theo lời Bác của tuổi trẻ xã Minh Bảo đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo nền tảng để tuổi trẻ tiếp tục nỗ lực sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương, xứng đáng với lời Bác dạy, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước.
Ít phần còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.